thì trong đó ngài có một cái bài phú chữ nam nữa là bài Bắc Thú Lâm Tiền Thành Đại Ca, nhưng mà trong cái quyển Thừa Chi Việt Nam này không có dẫn. Bài này thì cũng là cái bài rất là hay và có ý nghĩa, nói lên cái chỗ mà ngài sống, ngài được cái niềm vui ở nơi núi rừng thành đạo, và để cho thấy rõ cái tâm mà đi tu của ngài. Ngài đi tu ngài lên núi là cái tâm quyết tu là thực sự, chứ không phải là ngài gọi là chán đời hay là gì thất vọng gì đó rồi bỏ lên núi tu, mà ngài tu là vì đạo thực sự. Thì đây đây là cái bài cái nhà Bắc Thú Lâm Tiền Thành Đại Ca nè. Tức là kinh có nhân thân ấy là quả cả, ai hay tất được mới ắt là đã. Tức là sinh ra có thân người á, thì đó là cái quả lớn. Có thân người là cái quả lớn. Ai mà biết được cái điều đó thì mới gọi là thông suốt, mới gọi là thấu rõ. Tức là sao? Ở đây này nó rõ, mình sinh ra mà có cái thân người này đó, đó là cái quả lớn. Bởi vì sao? Bởi vì có thân này rồi mình mới chấp là nó là ta, cho nên tạo bao nhiêu thứ nghiệp vì nó, tham sân rồi đấu tranh giành giật giết hại nhau cũng vì cái thân này. Cho nên chính cái nó là cái quả. Bởi vậy ngày xưa là có bốn vị tỳ kheo ngồi dẫn văn cái mấy vị mấy bà, nói rằng ở trên đời này thì cái gì là khổ nhất, cái gì là khổ nhất ở trên đời, thì vị nói là danh dục ra là khổ nhất, không gì hơn. Người mà tham danh dục ra thì khổ, còn người nói sân hận nó mới là cái khổ nhất. Sân hận nổi lên thì rồi nó nóng bức, rồi nó có khi rồi nó tạo tội đâm chém giết hại nó cũng không chừng. Còn người nói đối khác hay là khổ, nó là đối khác này nó bức bách cho nó khổ. Còn người thì nói là kinh sợ, chống là bị nhiều điều nó là kinh sợ ở trong đời thì đó là khổ nhất. Thì bất ngờ có thầy Phật đi tới, Phật nghe Phật già mới hỏi các ông đang bàn chuyện gì vậy, thì có bốn vị mới thực lại. Thì Phật mới bảo các ông bàn, nhưng mà bàn chưa tọt hết được cái ý nghĩa của chi sở. Các ông nói khổ, nhưng mà các ông bàn chưa hết được, chưa tọt được cái chi sở. Mà cái sở ở trong đời á không gì hơn là có thân. Cái sở trong đời là không có gì hơn là có thân. Tất cả những cái việc mà đối khác nóng bức, sân hận, kinh sợ hay là sắc dục hay là quán hoàng gì đó đều do có thân thôi. Vì nó mà chúng ta ở trong tam giới đó mới tàn hại lẫn nhau, rồi sinh tử không có giúp mà cũng đều do là có thân. Cho nên thân nó mới là cái sở nhất. Thì mình đây chắc cái bãi rồi, rõ ràng có thân cho nên nó mới có mấy thứ kia thôi. Sân hận mà cũng vì cái thân, cũng như là nó đụng cho nó nên nó sân. Rồi tham lam mà cũng vì để cho nó hưởng, cho nên là có thân cho nên nó tạo thành bao nhiêu cái thứ sở đó. Cho nên đây thì ngài mới nói rõ là sinh có nhân thân đó là cái quả lớn, biết được cái điều đó đó thì mới gọi là thấu suốt. Không đó mới tới đây nói là hiểu đạo. Cho nên mình mới thấy nó là khi mình là bị gọi là bị mê trong đó, nó là cứ nghĩa là vì cái thân và cái việc tạo tác cái này mong cậu kia để cho nó được dễ ý, nó thỏa mãn. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng bỏ mình, theo khi chết nó bỏ mình, nó trở thành cát bụi thôi. Mà cái mà mình tạo tác á, những cái nghiệp mình tạo tác á, thì chính mình là phải lãnh để mà đi ra đời sau mình chịu. Cho nên cái đó là cái đau á. Nghĩa là mình như vậy thì nếu mà mình khéo biết á thì mình tạo những cái nghiệp lành, nghiệp tốt á để đời sau hưởng thì cũng còn còn hay. Còn không thì tạo những nghiệp ác, nghiệp dữ đời sau chịu khổ. thì đó là rất là đau đớn. Tất nhiên là thí dụ cũng như là tạo tác giết hại những cái này cái kia để mà tranh giành, để mà nuôi cho cái thân này, thì đó là tạo cái nghiệp dữ, tạo nghiệp dữ. Nhưng mà cuối cùng á, nuôi cho nó, cho nó đẻ, nó mập, nó béo rồi cuối cùng rồi nó chết nó bỏ lại. Nhưng mà cái nghiệp kia mình là phải chịu, nuôi nó là mình phải chịu. Thì vậy thấy đau không? Đau đớn không? Chứ phải là cân bằng trước ra thì nó đi theo mình ra đời sau nó chịu bớt mình, tao nữa thì cũng đỡ, phải không? Vậy thì cũng chẳng hữu chứ, chẳng là không có nuôi cho nó nhưng mà rồi nó bỏ là mình phải chịu. Thì vậy thấy cho nên Phật nói mình mơ lại chỗ đó. Cho nên ở đây là ngài muốn nhắc cái chỗ đó. Cho nên người mà hiểu được người đó thì mới là người thấy trước, không hiểu. Vậy ở đây ngài nói là từng ngày mà ngẫm ta lại xá ta, bất ý trong lòng cười duyên hoa hả. Tức là bây giờ đây, ở đây đó, mà ngẫm nghĩ mà suy xét lại đó, thì ta lại coi như là kính quý, ta lại khen, khen ta. Tức là ngài bây giờ ngài nói là biết giờ rồi, cho nên bây giờ ngài ngẫm nghĩ lại, ngài mới thấy ngài khen mình, tự mình khen mình, khen mình ra bất ý vui trong lòng, tự mình cười thôi. Tức như là anh vui, anh tự nghĩ lại, khen mình đã biết được cái điều đó, cho nên bây giờ mới buông xả, buông xả những cái tình chấp đó để mà lên núi tu hành. Cho nên buông được gì đó là tự mình khen mình, tự mình vui với mình. Cho nên anh vui, anh tự vui, trước là mình mê, cho nên bây giờ đây biết được điều đó, biết điều đó là tự vui với mình rồi. Cho nên gọi là bất ý trong lòng cười duyên hoa hả. Đây là cái niềm vui, niềm vui thực sự đó. Cho nên tu là vui chứ không phải đi đâu. Vui sao đây nè, tân dân chẳng cận, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia trên đài nhàn hạ. Tất nhiên là vui bây giờ ngài thấy nó là không còn phải vướng bận tân dân gì nữa hết, cho nên không có cận tân dân mà phú quý cũng không có màng gì tới nữa. Tất nhiên là với ngài á, với ông vua thì danh tiếng gọi là lẫy đình đó, rồi giàu sang nó là như vậy đó, nhưng mà bây giờ ngài thấy nó là chuyện đó ngài buông bỏ xả hết rồi, cho nên không có màng đó, cho nên ngài thấy vui, không bận lòng nữa. Nghĩa là kể cả đây ngài nói là những cái thời tần thời hán đó, là những cái triều đại mà văn đến một thời của Trung Hoa ngày xưa đó, tức là những cái thời đại, những cái triều đại mình mà gọi như là nổi hay nổi bật, nhưng mà với ngài giờ ngài xem nó cũng tầm thường, chuyện đó tầm thường thôi, không có quan trọng gì hết, không có đáng kể gì hết. Với ngài bây giờ là sống với đại mới là cái quan trọng. Cho nên đây yên đời thạnh khó, kiếm chén dưỡng thân, tức là chẳng còn sống với cảnh nghèo, yên đời thạnh khó là cảnh nghèo. Hồi xưa là ông vua giàu sang ở nơi cung điện, bây giờ sống với cảnh nghèo mà thấy vui, thấy yên. Là kiếm chén dưỡng thân, cái này đã là an thân thôi. Như vậy thì quý vị mới thấy ông vua này là ông lên núi lặng tu thiệt, thật sự đàng hoàng, chứ không phải là chán đời. Mà tuy là nghèo đó, nhưng mà nghèo là nghèo với cái thân nghèo, nhưng mà cái đạo không phải nghèo. Cái là tạm sống cái thân nghèo thôi, nhưng mà cái đạo, cái tâm đó là cái đạo tâm nó rất là nghĩa là sáng ngời trong đó, chứ không phải là nghèo cái đạo tâm. Phúc tịch nâng cao, nói mình trên giả, tức là ở ẩn nơi núi rừng mà vắng vẻ, tức là nơi nâng cao vắng vẻ ẩn mình trong đó để sống nghĩa là yên lành, không phải bon chen đua tranh với danh lợi hay là giành giật chở chở với đời. Cho nên mình thấy nghe là đây là vua sẵn sàng từ bỏ những công danh, những cái quyền quý mà sống sống đời sống này rất là coi như là đạm bạc mà cô đơn nhé. Vượng mình hữu hữu làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia thân lành hữu xã. Cái này sống bây giờ sống vui làm bạn với thủy với vượng, như thế không? ông vua ngày xưa là ở nơi cung điện là chung cư ngũ đế chiều thành đầy đủ hết, bây giờ lên núi rừng sống làm bạn với khỉ với ruộng là vui.